nó cho nên gọi là mộng du đi, đi trong mộng đó, thì đó là tiềm thức. Nếu mà chúng ta gọi thì nếu ông trời gọi tiềm thức thì là mặt na, không phải cái bậc học đó là mặt cái điều gì. Thành ra do đó ngay trong hồi đó những cái thức đó dẫn giáo Phật, dẫn sống vào cảnh giới của Phật. Cho nên xuyên hôm muốn ăn bốn giờ lúc nào cũng trong cảnh giới của Phật. Cho nên do đó ở nơi bất tịnh thì mình học, ở nơi thanh tịnh để mà tự lớn tiếng tùy duyên niệm, chứ vợ cũng niệm, làm bếp cũng niệm, cửa nhà cũng niệm, bao chén cũng niệm, giặt thảm cũng niệm, giặt quỷ khác cũng niệm. Cái nhà vệ sinh cũng niệm, nhưng mà mỗi chỗ niệm khác. Bây giờ mình giặt nhà, mình bao nhà, bao bếp thì mình niệm mất tâm, nhưng mà không rời niệm, tâm không rời hoặc. Còn nếu tâm là rời hoặc thì nói là nhất tâm thức luận của chỗ này. Để họ nó bị loạn nè, để họ nhìn thấy cái lâm bồ, để họ nhìn thấy cái phần tiểu này mà. Thế nên tâm hồi được rồi. Mình chỉ được cái hồi lên chùa thì tâm khéo hành. Đó thì nếu mà nói ra chuyện thì thanh tự cũng nói mà gọi là không lấy cách nhạc. Họ làm tiền đó thì tỉnh, không có tiền đó thì tính chuyện có ổn đâu. Nên cũng vậy, giống như mấy người có phép, hồi thì tỉnh tỉnh đi như trường hộ của Phật cả. Cho nên do đó lưu tâm cái đoạn này, đây là cái đoạn tu tính nguyện xong, đây là đoạn của hạnh, hạnh tức là tu văn rồi tư rồi bây giờ đây là tu. Nếu nói là cái gì đạo là tính hạnh nguyện ở cái chữ tu hạnh và tâm tinh tu thì đây là đoạn tu đoạn nguyện đoạn hạnh. Đoạn hạnh như vậy thì các vị lưu tâm lắm, một ngày cho đến bảy ngày chuyên tâm niệm Phật mà không bao giờ quan lại.
Mà tinh cần làm đó là Phật sự không ba vị thánh đó thì hòa đồng với ba vị thánh đó, cặp tay vô ăn cái chí hồ còn nhiễm sống, chứ đâu phải đợi như các mắt người ta quan sát lại thấy. Cho nên do đó các vị mà chuyên tâm tu từ cuộc sống thì thanh tịnh, từ bi, tinh cần, tức là đại hùng đại lực, nó không thối thất trước sự việc, đại thế chí nhưng mà không có luôn phục. Quan thế âm là lúc nào cũng cứu khổ chúng sinh, Di Đà lúc nào tâm thì như vậy các vị nào mà thọ Bồ Tát giới thì thấy hùng lực đó chính là nằm ở trong tam trụ tịnh tương ba cái giới của Bồ Tát giới cao cả đó, tên là nhiếp lục nghi giới. Nhiếp lục nghi giới, bởi nhiếp lục nghi giới nên được sự thanh tịnh, tức là sao không có làm cái điều gì sai lầm, không làm điều sai quấy. Cho nên Bồ Tát giới á, thì vừa giới đạo bốn tánh giới kinh, nhưng mà thật ra nói chung có ba. Những cái đó là miêu tả ra mà lắm lúc không có bị suốt hết được. Còn cái gì giữ ba cái giới chánh này đây thì dù đã thọ Bồ Tát giới rồi, hay là phát tâm của sự trên nặng nhân giác, tức là bởi vì mình đã học đại thừa, phát tâm đại thừa, thì các vị giữ ba điều này thì cũng đồng với các vị đã thọ Bồ Tát giới. Ba điều thế nào? Một á, là nhiếp lục nghi giới. Một á, là không có làm gì sai quấy, sai quấy, không làm điều sai lầm, không làm điều sai quấy, không làm điều khổ não sinh diệt. Giản dị như vậy cho nên gọi là nhiếp lục nghi, không có phạm luân. Luân ở đây á, là tự mình Phật tánh, cho nên do đó nương Phật tánh thì mình hành động. Bởi nương Phật tánh hành động cho nên không làm điều khổ hại. Mãi không làm điều khổ hại chúng sinh, không làm điều sai lầm, không làm điều sai quấy thì có bao giờ phạm luân. Các vị thấy phải không? Cho nên do đó cái điều duy nhất nhiếp lục nghi giới, mà hãy nhiếp lục nghi giới thì mình được sự thanh tịnh. Cho nên cái pháp thân phận mà có là bởi nhờ nhiếp lục nghi giới, không làm điều sai lầm, không làm điều tà vọng, lúc nào cũng làm việc chân chánh. Cho nên do đó giữ được cái lục nghi. Lục nghi không phải là cái học thuộc luật, mà là không bao giờ làm điều sai lầm, không bao giờ làm điều sai quấy, không làm điều tà vọng, tức là làm thuận với Phật tánh của mình. Để Phật tánh là sự sáng suốt, là không có tà vọng, không có nghe lầm, không có sai quấy. Cho nên do đó giữ được điều thứ nhất là nhiếp lục nghi giới. Rồi cái điều thứ hai là nhiếp diệt pháp giới. Nhiếp diệt pháp giới thì là sao? Là hết tất cả điều lành, không có điều lành nào không làm. Phải làm được là làm, làm được là làm. Tất cả những điều gì đem sự lợi lạc an vui chúng sinh, làm hết tất cả điều này. Như vậy các vị cũng khỏi phải học, phải làm thế nào đó, mà cứ là thấy cái điều này nó có lợi ích cho chúng sinh, tức là lợi cho mình lẫn chúng sinh, thì phải làm. Không có tránh trốn, không có nói chờ lúc nào khác, không nói để người khác làm, mà chuyên cần làm. Chuyên cần làm cho nên nhiếp diệt pháp giới. Mà hãy nói nhiếp diệt pháp giới tức là đại bi của Quán Âm. Quán Âm có chuyện gì bỏ không làm. Quán Âm có nói lòng từ bi rộng cho nên không bao giờ không cứu chúng sinh, tức là không bao giờ không đem tới sự an vui chúng sinh, cho nên gọi là nhiếp diệt pháp giới. Làm để cái việc thiện thôi. Rồi cái điều thứ ba, nhiều đất thủ tịnh giới, tức là làm rồi để cái giữ cho mình tấn công đến mà là hồi hướng pháp giới chúng sinh. Hồi hướng pháp giới chúng sinh tức là đem tặng hết, làm giữ hết, cho nên tâm của mình hoàn toàn không còn giữ cho mình hết. Cho nên do nó mới đại bùng đại lực. Chứ nếu mà giữ riêng cho mình nó còn tiếc không có một lần nữa. Nói chuyện khó nghe phải không? Bởi vì mình làm công đức mà mình không có tính hồi hướng chúng sinh, mà mình tính cho mình á, mình có tiếc. Có tiếc cho nên mình làm cái gì nó cũng sụt xè. Cái gì mà nó xảy ra tiếc là tiền màu tinh. Nếu mà bây giờ mình nói là chúng sinh đây đang khổ, thì đáng lẽ là chăm sóc cho chúng sinh đó, nói với chúng sinh bệnh đen, chăm sóc chúng sinh đó. Nhưng mà tôi còn việc làm đây, tôi còn có người khác làm giùm tôi được, thế là tôi việc chăm sóc này. Nên do đó mình làm không tắt được lôi, tới lôi không có trọng. Hay bây giờ nói là chúng sinh nó đói, tôi có thể nuôi nó trong một tháng, nhưng mà đang nghĩ là có chị bạn ở đây chỉ có thể cho được 15 ngày. Vậy nếu tôi cho một tháng nào bạn quá, nên bây giờ tôi cho 15 ngày thôi, hết giường chị bạn tôi 15 bữa, rồi kêu thanh chị nữa, nên nó thành ra mỗi đứa còn có 10 ngày thôi. người ta ghét mà. Cho nên do đó không có hồi hướng mà chúng ta đọc này. Cho nên vẫn còn có cái sức khỏe đó, cho nên thiếu hụt. Thiếu hụt lực. Và đằng này nếu mà như với hữu tình giới, đem cái sự an lạc đó, khổ cặp hữu tình và không còn thấy có mình nữa, đó thì chưa đó rồi. Cho nên do đó khổ cặp hết cũng chưa. Thì như vậy, ba cái giới của Bồ Tát, các vị lưu tâm lắm á, là nhiều người không ra quyền mọi giới, nhưng mà nếu hành ba cái điều này thì đồng với những người quyền mọi giới. Người quyền mọi giới mà không hành ba cái hạnh này, không thành giới. Giới Bồ Tát nó khác cái giới của tiểu thừa. Giới tiểu thừa giữ sinh thì được, nhưng mà lắm lúc cũng không còn. Còn giới Bồ Tát mà không hành á, thì là sao? Bồ Tát giới là hành, chứ không phải là chỉ giữ. Tiểu thừa giới á, chẳng hạn như chúng ta tỳ khưu phải bao nhiêu giới, tỳ khưu ni bao nhiêu giới, tại vì ni bao nhiêu giới, giữ sinh cái giới đó không giác phạm, chỉ lo được có bản thân mình, gọi là tiểu thừa. Thế các vị ông phải nói là họ thì khu giới thì là đạt thừa, đó là giới được của tiểu thừa. Và Bồ Tát giới á thì là giới được của đại thừa, là bởi vì hành là một bên giữ, một bên làm. Một bên sợ phạm chạy trốn, một bên á làm cứu độ chúng sinh, mà cái trốn đó là phạm luật, là phạm giới. Gặp việc phải không làm là phạm giới, gặp việc phải không làm là phạm giới, vì nó có cái nhiếp kiểu pháp giới. Nhiếp luật nghi là mà thiếu cái nhiếp kiểu pháp giới thì là thiếu. Cho nên do đó bất cứ việc gì mình thấy làm việc lành á, không có thấu thắt, là bởi không thấu thắt cho nên đầy đủ đại lực. Cho nên nhớ các vị cứ lưu tâm rằng phát tâm bồ đề rồi, tức là các vị mà hiểu đạo, Đức Phật nói rằng hiểu rằng mình có Phật tánh rồi đó, tức là mình được cái bộ môn rồi đó. Ở đây thuộc bộ môn khác, không ai thiếu bộ môn mới gì tụng tâm luôn. Ai nói vừa tụng tâm vừa rồi đó thì đã nói tụng cái pháp qua rồi thì là chưa phát, chưa có sao bị lãnh cái giới Bồ Tát, thành ra đều là Bồ Tát khác rồi. Mà cái đó nó còn ấn chứng còn nhiều nữa, tức là các vị tụng lên pháp qua sẽ thấy rằng tác dụng rằng được thọ kiếp thành Phật, chứ không phải là thấu thắt đâu. Lúc nào cũng chắc chắn sự việc không, chắc chắn sự việc không có. Vậy Đức Phật nói thế này, cái kẻ mà tâm còn không có chuyên nhất và chỉ có niệm Nam Mô Phật không còn được, muốn chi là chúng ta đã hiểu được những cái gì, chỉ có tại chúng ta thấu thắt, chứ không phải là cái quả vị chúng ta không có, không có sự, cái sự giác ngộ chúng ta sẵn sàng, nhưng mà tại chúng ta muốn, có thể muốn thì là khác. Cho nên trong kinh phải nói là buông giao được thể về Phật, tức là để mà bỏ cái tâm tà hoài trở về nó chánh, cái sự giác ngộ phải bỏ tâm tà hoài cho nó chánh để buông giao được thể. Buông giao được thể không phải đi làm thể giết con heo con gà gì đó mới gọi là đồng thể. Tâm thần tà vọng nó là đồng thể, để tâm tà vọng cho nên nó đưa mình cái nghiệp báo, nghiệp báo cũng có sát hại, cho nên không cắt cổ già cũng không là đồng thể. Cho nên để mà bỏ được cái tâm mê quỷ, bỏ tâm vô minh, trở về sự giác ngộ á, thì tức là cho nên do đó các vị lưu tâm ở đây là niệm pháp cũng niệm Phật, cho nên chuyên niệm, chuyên niệm. Thì cũng nhắc lại, do đó khi mà đã chuyên trì nhất tâm bất loạn rồi thì lúc nhắm mắt về trời, tâm không bao giờ bị diễn đạo, tức là không bao giờ bị loạn động, không bao giờ có vọng tưởng khác, mà chỉ có một niệm Phật. Nói nó một niệm Phật thì chẳng còn có sức mạnh. Thì kinh nghiệm nhà Phật nói thế nào? Tùy kỳ tâm tịnh, tâm bất loạn tịnh. Thấy tâm mình thanh tịnh thì bất loạn tịnh, thấy tâm mình tưởng Phật tức thời có Phật. Cho nên cổ nhân nói là tâm tưởng Phật thì tức thời có Phật, mà giả tưởng ma lại có ma. Hãy giả mình tưởng ma thì có ma thì đó, mà tâm tưởng Phật thì có Phật. Thế cho nên như vậy, các vị lưu tâm phải chuyên cần tu niệm trường cuộc sống. Và muốn như vậy á, thì phải hành hạnh nghiệp thanh tịnh quy đà, tức là phải giữ giới luật tâm hạnh. Rồi mình phải hành cái đại bi của quan thế âm, tức là phải cứu hết không khỏi chúng sinh, ba vui chúng sinh, và mình hành cái đại lực của đại bi trí hồi hướng khắp chúng sinh, không chỉ là tâm thân. thì chuyện đó gọi là công đức chân thật. Thì cái đó nó trùng hợp với cái nói là nghiệp tâm, nói về tâm lưu không tịnh của bố thí, chứ là sao không thấy mình là nghiệp thí, không thấy kia là cái nghiệp thí, và chót hết không thấy đây là vật của mình thí, không thấy của cải, không thấy cái hành động thí của mình. Thì như vậy là hòa đồng với tính thành nghiệp, như vậy là hòa đồng với lại thanh tịnh từ bi và đại bồ đề lực. Tá lợi Phật ngã chiến thị lợi cố thuyết tử môn, nhược của chúng sinh văn thị thức giả ưng đương phát nguyện tất chỉ quốc cầu. Nếu Phật nhắc lại như nào này, Tá lợi Phật ngã chiến thị lợi tức là ta thấy cái lợi đó, nếu Phật nói lợi á, nếu mà nói lợi là ta không có lợi mà là có sự thật an ổn. Cho nên ta thấy cái lợi đó, bởi vì nếu Phật biết là tâm chúng ta thì tham, cho nên á thì muốn đổi cho chúng ta tham, ngài mới đến lợi ngài đưa cho nó thấy, nên là ngài mới đưa cho cái cảnh giới rất là kia, rồi ngài còn nhắc rõ là ta thấy cái lợi đó. Thì tất cả chúng ta tu mở khỏi ta bà ngày nay thì có tham hết, tham cái tham, tham chưa sinh tịnh độ, tham thấy Phật, đó là tham, nhưng mà cái tham đó là thành ra do đó các vị lưu tâm á, là khi chưa giác ngộ á thì tam động nó trở ngại, mà giác ngộ rồi á thì chuyển tam động là được. Nhờ có cái tam động đó mình phát tâm tu, chẳng hạn như có sân mình thấy là cái sân nó xấu hổ, mình phải từ bỏ sân được cho nên mình tu. Mình thấy cái tham nó xấu hổ mình mới bỏ cái tham được cho nên mình mới tu được. Mình thấy cái si mê nó là ngu muội là xấu hổ cho nên mình bỏ cái đó mình mới tu. Chưa hiểu đạo á thì tham sân si trở ngại, hiểu đạo rồi thì tham sân si làm cho mình quay trở về chân pháp nha. Bởi vì mình thấy nó xấu quá cho nên mình quay trở lại về chân pháp. Cho nên nếu mà nói nè, thấy cái lợi này, nói thấy cái lợi này mà thật ra ngài lấy lợi dụ cũng giống như là ông đạo sư mình giác được rồi quá thành vậy đó, đặng cho tạm ham, mà bởi ham trên tinh thần tu cho nên giác ngộ. Mượn cái tạm đó, mượn cái giả tạm đó, mà cái giả tạm thì làm cái giả tạm thì không thấy quấy, bởi vì ham thấy Phật là phải hết. Cho nên do đó trong cái nàng thiên nữ trong kinh Diêm An Cận mới nói là vui được tin Phật chứ muốn nghe pháp thì dừng tăng. Rồi dưới hành động này, dưới hành động khác, cái vui thì nếu mà chúng ta thấy người tu mà ham vui lớn, nhưng mà nếu mà ham cái vui của thiên nữ đó thì không bao giờ đó. Nếu tu mà ham vui mà lo nhảy đầm hay là hát hay gì đó thì chắc là rất lực cảnh sát không ai tu được. Nhưng mà vui những cái chuyện đó, rồi vui cứu chúng sinh, vui làm hạnh lành, vui gặp chuyện chi tức, vui xa ác chi tức, những cái vui đó không có vui nào đó. Nghe những cái vui đó thì mình cũng thấy phải nên vui, đúng không? Nghe cái vui đó mình nên vui gì á? Vui được tinh thần, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui gần những chi tiết, vui xa ác chi tiết, vui làm hạnh lành, vui cố chúng sanh toàn cái vui trong không có nằm buồn đâu á. Cho nên nói mà đi tu để buồn á, do buồn mà rồi cấp tu ô như con la chẳng điệp gì đó, một cái mã cao ha, mã tóc tôi cho thì con chắc bước cái cành lá rồi bướm khô lan đã tàn đó, rồi có hung ha lúc nhà chùa giới đang rồi lên mặt mày bị phạt bị cắt ở thì đó là nặng chỉ có là những cái hành động thì do đó cái tinh cần tu học, cho nên do đó tu học mà không chứng được chúng sinh thì là tập tạng, cho nên phải làm các Phật sự. Mà các Phật tử bên ngoài đời á ăn những cái Phật hạnh rất là cao, cho nên do đó các vị luôn tâm thấy Quan Âm cũng hiện thân tu sĩ. Quan Âm có hiện thân tu sĩ không? Chỉ trong kinh nó nói như vậy, còn Đức Quan Âm mà hiện ra ngoài á, quá thân của ngài đa số đều là thân tu sĩ hết. Tại thế giới là thân tu sĩ, Văn Thù hiện thân tu sĩ, Văn Thù không có mặt, không có đắp bên, Ô Hiền hiện thân tu sĩ hết. Bởi vì sao cư sĩ hành Bồ Tát hành thế hơn, trong các bảo tượng thì có nước địa tạng tắc thi trụ máu. Là bởi vì ngài ở ngoài địa ngục, ở ngoài địa ngục cho nên phải có cái quay lực của gia. Còn ở cái cõi ta bà độ chúng thì điều nhiễm thành cái sĩ được thấp. Cho nên do đó hành bồ tát hạnh á, cư sĩ làm được vững vàng, cái gì lưu tâm lắm á. Đó không phải là để nói rồi đưa cư sĩ lên cao hay gì đó rồi hạ chúng tăng xuống, không có. Mà nói là đây là cái tu học trong chánh pháp, bốn chúng đồng tu, bốn chúng đồng tu á phải nên chuyên cần là phật sự, chư tăng là phật sự của chư tăng, mà cư sĩ phải làm phật sự của chư tăng, tức là phải cứu độ chúng sinh. Thiếu cái sự cứu độ chúng sinh thì thiếu bồ tát. Chư tăng nhận cái thực vật của các vị tăng lấy đâu ra của để làm phật sự, mà các vị sống ở ngoài đời có những cái điều phương tiện phải làm cứu độ chúng sinh. Chứ đó rất là quan trọng. Chứ ta theo cái chú niệm cứu độ chúng sinh, mà các vị đem cái thật sự của cứu độ chúng sinh. Có bánh cho bánh, có đồ ăn cho ăn, có áo cho áo. Mà chứ ta nhìn sinh của các vị lấy đâu ra của cho ăn, đúng không? Đó cho nên do đó các vị phải làm một sự sinh hoạt, phải độ chúng sinh mà. Cho nên Bồ Tát mới mặc tác phục chúng sinh. Quan âm cũng vậy, đại trí chí cũng vậy, văn hồ cũng vậy, phổ hiền cũng vậy, bốn bậc đại thánh đó mà chúng ta tụng niệm mỗi ngày đó đều mặc đồ chú sĩ hết, như những người địa tạng mặc đồ tạng. Nói là gì các vị biết chuyện đó, không phải nói được rồi các vị tánh kinh như ta, mà đây là nói đến tu, nói đến bước lên cao. Chư tăng là cách ngay cũng không đi tới sự giải thoát, mà cư sĩ mà có phát hành đành cũng không đi tới sự giải thoát. Cho nên quan trọng của tu học. Cho nên mới nói rằng thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu trẻ hơn, thứ ba thứ tu chùa. Tu chùa nó có tiện lợi là chắc chấp hành, chỉ vì có đầy đủ tiện đủ đi trước, có bạn đồng tu, có thầy dạy, có người trợ chuyên, cho nên chắc chấp hành. Nhưng mà tại gia phải làm bao nhiêu sự việc, sống ở trong cuộc đời chẳng ai có não mà tu được. Lúc là thứ nhất là tại gia, thứ nhì nó tu chợ, thứ ba tu chùa là có trợ duyên, còn tu tại gia thiếu trợ duyên, thiếu trợ duyên mà những tinh tấn tu được thì nó bình vững. Bởi vì tu tại gia lấy ai ra mà này, ở trong đây thì lâu lâu hoặc trở thấy làm biết cái trí đạo trong cái thì có tỉnh. Nhưng mà bây giờ tại gia làm sao có mặt thầy tại pháp hoài, thành ra mình tại gia mình những tinh cần tu được rất là cao. Cho nên do đó phải tu. Thì nhắc lại như vậy thì ta thấy Đức Phật nói là ta thấy cái lợi như vậy, cố cái chữ ngôn, cho nên ta mới nói cái lời này. Nhiều của chúng sinh, nếu có chúng sinh nào văn thị thức giả nghe cái lời giải này, ưng đương phát nhập sanh địa quốc độ, tức là hải thân lập tư phát nhập cầu sanh sanh ách như đó. Như vậy là chúng ta thấy ngài nhắc đi nhắc lại phải lập nguyện, phải lập nguyện và phải tinh tấn tu. Tinh thông rồi, tức là ngài thuyết tưởng ngôn, tức là nhờ cái lời mà nói của ngài, cho nên chúng sanh văn thì trước giả, tức là tính thông rồi, ưng đương phát nguyện, tức là lập nguyện rồi, sanh địa quốc độ, thì thấy lập nguyện là đồng thời với tu học, cho nên hành, phải hành. Rồi bây giờ Đức Phật xác định lại cái lời nói của ngài không phải là lũ vô. Lời nói này không phải chỉ riêng có phải ta bà nói, mà tất cả mười phương đều nói, tất cả mười phương đều ca ngợi A Di Đà, chứ không phải chỉ riêng Thích Ca Mâu Ni ca ngợi A Di Đà. Và cho nên ngài bắt đầu xác định lời nói của ngài. Tá lợi Phật như ngã kim giả, tán tháng A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chi hời. Này ông Tá lợi Phật như ngã, tức là như ta đây, kim giả như ta ngày nay đây, tán tháng A Di Đà Phật, ta ca ngợi Đức Phật A Di Đà bất cả tiêu nghĩa công đức chi lợi, ta cũng được cái lợi không thể tính được. Ngài cũng nói lợi luôn, nói lợi cũng có lợi à, còn đừng tưởng cái phần nói lợi còn thể tính lợi đó, rồi còn trả với Đức Phật. Ta ca ngợi Đức Phật A Di Đà như vậy là được cái lợi ích vô lượng. Là bởi vì sao? Là bởi vì không phải chỉ có riêng ca văn ca ngợi A Di Đà mà khắp phương Đức Phật ca ngợi, cho nên ngài làm được điều thà đông phương Việt Hữu A Xuất Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Chỉ Đạt Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Diệt Tướng, Biến Phú Tam Kim Đại Kim Thế Giới, Chuyết Thành Diệt Ngôn, Giữ Đẳng Chúng Sanh, Đương Tính Thị, Tương Tác Tất Cả Tư Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật, Sở Hộ Diệt Kinh. Thì Phương Đông, Đông Phương tức là Phương Đông, Diệt Thổ cũng có, tức là cùng lúc Đức Thích Ca đang giảng tại Ta Bà đây, thì ở Diệt Phương Đông của Ta Bà có Đức Phật nào? Phật A Xuất Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Diệu Phật Diệu Âm. Mà không phải là Ngài nói là Ngài mượn một hai cái vị Phật tưởng tức, bởi vì cái số nữa thì Ngài không thể nói hết, cho nên Ngài nói là Như Chỉ Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, tức là còn có trùng trùng điệp điệp chư Phật Hằng Hà Sa Số, chứ đâu phải riêng có mấy cái danh xưng đó thôi. Mấy danh xưng đó là Ngài nói tạm, Ngài gợi như vậy mà thôi, còn nói chung thì Ngài phải dùng tới cái chữ Hằng Hà Sa Số, nghĩa là Phật Phật Diệu Ca Mở Như Đà, Phật Phật Diệu Ca Mở Có Thể Còn. Thì Hằng Hà Sa Số chư Phật, các ngươi vị quốc, các ngươi vị quốc đó tức là mỗi vị ở tại nước của mình, kỳ quốc tức là nước của các vị đó, các tức là phân ra từng vị như vậy, mỗi vị ở tại nước của mình, xuất quản được diệt tướng, điều niệm cái tướng lưỡi thật dài, tướng lưỡi thật dài để nói gì? Nói về thực hành. Chư Phật có cái tướng lưỡi tức là lưỡi rất rộng dài đó, thì tượng trưng cho cái hạnh gì? Hạnh chân thật. Thì các vị đó đều niệm cái hạnh chân thật, hạnh chân thật về cái nói ngôn ngữ, tức là chân thật ngữ đó, các ngài nói thế nào? Biến phú tam thiên đại trên thế giới, tức là lan rộng khắp hết tam thiên đại trên thế giới, tức là nói cảnh giới không thể lường được, chuyên thành nhập môn, điều nói cái lời nói thành thật này, thành thiệt tức là thành thật, tất cả các vị đều nói là thành thật. Nói như thế nào? Giữ đẳng chúng sanh, giữ đẳng á tức là các người đó, tất cả chúng sanh, tức là các ngài nói là này tất cả chúng sanh, giữ đẳng chúng sanh tức là này tất cả chúng sanh, đương tính thị tương tác, các ngươi hãy nên tin cái gì? Tin cái giữ kinh được mười phương chư Phật, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, tức là được mười phương chư Phật bảo vệ gìn giữ. Và cái giữ kinh đó tại sao mà được gìn giữ như vậy? Là bởi vì tất cả những cái công đức lớn nó không thể tính được rồi, tức là hãy tin lời dạy của chư Phật về cảnh giới cực lạc. Như vậy á, Phương Đông không phải chỉ có năm tên vị Phật đó đâu, mà là tất cả hàng hà sa số chư Phật ở khắp cái cảnh giới đều khuyên hãy nên tin cầu vị thành Phật. Nhưng mà cái gì hiểu cái chỗ này là nào? Là mười phương chư Phật đều nói rằng trong tâm có Phật, cùng giống như Thích Ca Văn đã nói, tức là tự tánh Di Đà, tự từ cái tánh của mình trong sạch vẹn toàn thì là khỏi sự trọng. Cho nên nói là chân thật sự mà người phương chư Phật sở hộ niệm. Tại sao nói sở hộ niệm? Là bởi vì sao? Đồng một tâm giải thoát, đồng một tâm giải thoát. Cho nên do đó nếu mà chúng sinh không tin được cái tâm giải thoát của mình, không tin được cái khả năng giác ngộ của mình, không bao giờ có thể đạt được. Cho nên nói rằng phải nên tin, đương tin. Thì cái điểm này á, kinh này không phải là tên kinh A Di Đà, mà là cái tâm Phật giải thoát. Cho nên nói rằng nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, mười phương chư Phật đều gìn giữ. Mười phương chư Phật gìn giữ cái gì? Gìn giữ cái tâm Phật. Mười phương chư Phật bỏ cái tâm Phật thì còn gì tâm Phật? Cho nên nói rằng nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, như vậy á, là gìn giữ cái tâm giải thoát của mình, gìn giữ cái tâm Phật. Rồi bây giờ Phương Đông là vậy rồi, thì bây giờ Phương Nam, Tá Lợi Phất, Nam Phương Thế Giới, Vũ Nhật Nhật Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệu Viên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như vị đẳng hằng ngà sa số chư Phật, các ương chỉ quốc, sức quảng trường tiền tướng, tiếng phú tam thiên đại thiên thế giới trước thành nhật môn, giữ đẳng chúng sanh, đương tính thị, xưng tán tất cả tư vị công đức, nhất thiết chư Phật sở hội kinh thành của Vô Lượng Thích Pháp. Cùng với tất cả hằng ngà sa số chư Phật, khắp các vị đó, mỗi vị mỗi địa tại nước của mình, điều khiển các chốn lưỡi rộng dài, từng khắp tất cả tâm thiên đại trên thế giới, nói ở lời thật thật này là tất cả các chúng sinh nào đã biết như vậy rồi thì phải nên chuyên cần tinh tán, tức là chỉ cần tu học đó, cái kinh điển bất cả tư nghị công đức mà mười phương chư Phật đều bảo vệ, đều gìn giữ, đều hộ niệm. Thì ở đây các vị quan sát tên của danh chư Phật, các vị thấy á, đức các đức Phật như vậy, mỗi vị Phật đều nói một cái hạnh, đều nói cái sự giải thoát bên trong. Chẳng hạn A Xuất Vệ Phật, A Xuất Vệ Phật á, tức là bất động, tức là thầy của đức của ngài Tư Di Ma Cần đó, đó là Phật bất động. Còn gọi là A Sơ đó, A Sơ Vệ Phật, A Xuất Vệ Phật hoặc là A Xuất, nếu mà dịch ra tiếng Hán á, gọi là bất động, bất động hoặc là vô động. Thì tới thế nào, các vị đó cảnh giới của ngài á là lấy thiền định, lấy đại định, với đại định cho nên nó không động, không lai, không động, bất động. Thì chúng ta thấy thiền định như vậy mà sao hành động bất cứ sự việc gì nhưng mà tâm của mình không bao giờ có bị lay, nhất tâm bất loạn của cái nên già hãy nói đó, hay là nói lên thiền đó, tỉnh kỹ tâm sạch vẹn toàn. Cho nên do đó nói là ăn, do đó rồi tu di tướng, rồi cho cái thân tướng cao lớn sáng suốt, rồi đại tu di cũng vậy, tu di quang tức là ánh sáng rực rỡ chói lọi như là quý tu di, diệu âm tức là cái âm thanh dịu dàng, âm thanh tốt lành, âm thanh vương thân đồng. Thế thì các vị thấy tất cả những hạnh lành mà tu học sẽ có được những sự tu luyện đó. Rồi nhật nhật đăng, chúng ta thấy nhật á là ánh sáng mặt trời, nguyệt là ánh sáng mặt trăng, đăng á là đèn, ban ngày á thì có mặt trời, ban đêm thì có mặt trăng. Mà nếu mà chỗ khuất lấp không có ánh sáng rọi tới của ban ngày lẫn ban đêm thì có ánh đèn, thì có phải là trí huệ không? Chỉ có trí huệ mới xuyên suốt được, trí huệ không bao giờ có bị che án được. Cho nên trong cái tối tâm trí huệ sáng được trở ra rồi, trong cái tối tâm trí huệ được xuyên suốt được, không bao giờ bị ngăn cản. Cho nên nhập nhật đăng, nhân văn quan nghĩa là ánh sáng được cái sự ca ngợi xuyên suốt khắp khắp. Văn văn nhân văn quan thì chúng ta thấy á, nếu mà đạt ngộ thì nhãn nhĩ thị và thân ý đều cùng một cái tánh sáng, điều một tánh sáng, không phải chỉ có mắt thấy mà tai có thể thấy được. Nói đó là nói cảnh giới của Lăng Nghiêm thì nó hơi khó, nhưng mà chúng ta nói được qua như vậy. Đại diện kiên tức là cái sự kiên cố lớn lao sáng rực rỡ, tu di đăng tức là ánh sáng của quả thứ tu di vô lượng, tinh tấn tức là lúc nào cũng chuyên làm hết tất cả mọi hành động, cho nên tinh tấn vô lượng không thể chứng được nữa. Đó, cho nên do đó mỗi cái danh hiệu Phật là để miêu tả một cái hạnh Bồ Tát, mỗi cái danh hiệu Phật là mỗi công đức tu học, phải tu như thế nào thì sẽ được như vậy. Cho nên nói là Bồ Tát vạn hạnh, chẳng hạn như vị Bố Thí, tu là Bố Thí thì sẽ có tên sáng suốt của Bố Thí của mình, cái vị tu tinh tấn sẽ có tên của sự tu tinh tấn của mình, cái vị tu trí huệ sẽ có cái tên của trí huệ của mình. Cho nên do đó mỗi mỗi cảnh giới đều là một cái sự lành. Tá được có tây phương thế giới của vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như chỉ đẳng hằng ngà sa số chư Phật, các ưu chỉ quốc, xuất quảng trường thiện tướng, biểu phú tam thiên đại thiên thế giới trước thẩm thiện môn, nữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán tất cả tư vị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Thì ở phương Tây có các Phật là vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại đại quang, lạc đại minh, Phật bảo chướng, tịnh quang, cùng với hàng hà sa số chư Phật. Mỗi mỗi vị ở tại nước của mình đều hiển tứ lưỡi rộng dài cùng cấp tâm với thầy trên thế giới và nói cái lời thành thật như thế này: những chúng sinh nào mà nghe và có tâm tin những cái lời dạy đây thì hãy nên chuyên cần tương tác tới mình chuyên cần tu học đó, để kinh điển bất khả tư nghị công đức mà người phương chư Phật thì hội. Tá lợi Phất, bắc phương thế giới hữu diện chiêm Phật, tối thắng âm Phật, nam sở Phật, nhược sanh Phật, bổng minh Phật, như vị đẳng hàng hà sa số chư Phật, các nguyên trì quốc xuất quảng trường nhật tướng, những của bao nhiêu đại thiên thế giới trước thành diễn ngôn, như đẳng chúng sanh đương tính thị tương tác bất khả tư nghị công đức nhất thiết chiêm Phật sở hộ thành kinh. Này Tá lợi Phất, ở phương bắc có các Phật là Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nam Trở, Phật Nhược Sanh, Phật Bổng Minh, cùng với đại hàng hà sa số chư Phật, mỗi mỗi vị ở tại nước của mình đều hiện cái tướng lưỡi rộng dài trùm các tâm thiên địa trên thế giới, nói cái lời thật thật rằng tất cả chúng sinh nào nghe và tin thì phải nên chuyên cần tinh tán tu học cái kinh điển bất khả tư nghị công đức mà người tu chư Phật được hộ niệm. Tá lợi Phất, hạ phương thế giới của sư tử Phật, danh văn Phật, danh quan Phật, đạt mã Phật, pháp đạt Phật, thì pháp Phật, như vị đẳng hàng hà sa số chư Phật, các chư vị quốc xuất vạn trường niệm tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới trước thành thiện ngôn, như đẳng chúng sanh đương tính thị tương tán bất cả tư vị công đức nhất thiết chư Phật sở hội niệm kinh. Này Tá lợi Phất, ở phương dưới tức là bốn phương đông tây nam bắc rồi, tức là nói chung bốn phương bàn của phương chánh của phương bàn đó, thì cả phương dưới và phương trên. Phương dưới có các Phật là sư tử, Phật danh văn, Phật danh quan, Phật đạt ma, Phật pháp đạt, Phật diệu pháp, cùng với là hàng hà sa số chư Phật, mỗi mỗi vị ở tại cõi nước của mình điều điểm tứ lưỡi rộng dài trùm khắp tâm thiên đại thiên thế giới nói lời thật thật là các chúng sinh đã nghe và hiểu cái sự giác ngộ đó thì phải nên tinh cần tinh tán tu học cái kinh điển bất cả tư nghị công đức mà người phương chư Phật được hội. Tá lợi Phất, thượng phương thế giới ngũ phạm âm Phật, túc phương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, đại diện chiêm Phật, tạp sắc bảo hoa như thân Phật, ta bỏ luân Phật, bảo hoa như Phật, chiếm như chiếm như Phật, như tu duy sân Phật, như chỉ đặt hành hạng sa số chư Phật, các nơi kỳ quốc xuất quảng trường hiện tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới trước thành thiện ngôn, giữ đẳng chúng sanh đương tính thị tương tác bất cả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hội niệm kinh. Này Tá lợi Phất, ở phương trên thì có các Phật phạm âm, Phật túc vương, Phật hương thượng, Phật hương quang, Phật đại diện thiên, Phật tạp sắc bảo hoa nhân thân, Phật ta la thọ hương, Phật bảo hoa đức, Phật chiến nhất thiết nghĩa, Phật như 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 sơn, cùng với là các vị Phật nhiều chứ hàng hà sa số. Mỗi mỗi vị ở tại nước của mình hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tâm thiên đại thiên thế giới nói lời thành thật rằng tất cả các chúng sinh nào nghe Phật chuyển chánh pháp rồi thì phải nên tinh cần tu học gìn giữ tương tác ca ngợi cái kinh điển bất khả tư nghị mà người phương chư Phật đã gìn giữ. Tá lợi Phất, tư giữ ý văn hà à cố dinh vi nhất thiết chư Phật sở hội kinh. Này Tá lợi Phất, tư giữ ý văn hà cái ý ông nghĩ như thế nào? À cố dinh vi, tại sao nói rằng nhất thiết chư Phật sở hội kinh? Chúng ta thấy đông phương, nam phương, tây phương, bắc phương, thượng phương, hạ phương, tức là nói chung mười phương đó, bốn phương bàn nhập chung như bốn phương chánh, tổng cộng tất cả mười phương, tức là nói đồng hết rồi, thì các vị Phật đều nói cái câu nhất thiết chư Phật sở hữu kinh. Tại sao nói rằng cái kinh được mười phương chư Phật gìn giữ bảo vệ? Tại sao nói như vậy? Tức là tại sao ca ngợi cái sự giác ngộ này? Tại sao ca ngợi cái pháp môn tu học này? Tại sao mười phương chư Phật đều bảo vệ cái pháp môn này, tức là bảo vệ kinh kinh, tức là bảo vệ pháp môn, bảo vệ cái sự tu học như thế? Tại sao mười phương chư Phật ca ngợi? Không phải chỉ một Phật ca ngợi mà là mười phương ca ngợi, mà không phải chỉ có năm tên đứng đầu ca ngợi mà là cùng đồng điệp chư Phật đều ca ngợi, tức là nói tất cả chư Phật đều ca ngợi pháp môn. Tá lợi Phất, nhiều thủ thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh, thọ thì giả, cặp văn chiếu Phật chân giả, chỉ chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chiếu Phật, chi sở hộ thị. Giai đó bất cứ chuyện thứ A hậu đa la tâm giữ tâm bồ đề, chỉ có ta được phân, giữ đẳng giai luôn tính thọ ngã ngữ, cặp chiếu Phật sở chất. Này ta lại Phật, nếu có kẻ thiện nam nào, nếu có kẻ thiện nữ nào, nhiều mũi thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thị kinh, nghe thấy được kinh này, văn thị kinh tức là nghe những kinh này, họ thì giả, tức là gìn giữ và tu học theo, chứ không phải đọc tụng không à. Đức Phật nói họ thì, chứ Đức Phật không chỉ đọc tụng. Họ thì á, là gìn giữ đây tức là tu học xong đã xuyên suốt. Tức là không có thối thấp á, không có lùi bước á, thì nó mới được gọi là thọ trì. Cặp văn chư Phật danh giả, lại nghe được tên chư Phật. Thì chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì những cái kẻ thiện nam, những cái thiện nữ đó, giai vi nhất thiết chư Phật chư sở hữu thiện. Các kẻ đó, được tất cả, nhất thiết tức là nói tất cả đó, chư Phật bảo vệ. Kẻ nào mà nghe kinh này, tin cần tu học, nghe được Phật danh trên trên đây thì những cái kẻ thiện nam thiện nữ đó được người phương chư Phật bảo vệ. Giai đó có thứ chuyện tức là được cái đạo quả không lưu tục. Đạo quả gì? A hậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề, tức là cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả gì? Gì quả gì Phật. Do đó cầu nguyện giảng sanh là con và theo đạo Phật. Vậy là cái câu này Đức Phật nói tức là cầu những nhắn thanh để được Phật, Phật chứ phải làm con Phật. Thôi cầu nguyện thì làm con, nhưng mà cái rốt ráo quả vị mà Đức Phật muốn là thành Phật. Như vậy giống là Pháp Hoa chưa? Giống là một Pháp Hoa. Cho nên như vậy cái một cái này là tại sao phải có bảo vệ? Cho nên do đó chư Phật nói là chư Phật chư sở hữu thiện, các cái phần chịu bảo vệ. Bảo vệ là cái gì sao? Một cái Na Di Đà nói tới cái quả vị thành Phật. Cho nên nói là giai đắc bất thối chuyển ư a hậu đa la tham kiều tâm bồ đề, chứ không phải nói là giai đắc tịnh độ hưởng mừng cực lạc rồi đó bạn, mà là điều được cái quả vị không thối thất vô được cái đặc tính nha. Mày đi vô được cái đặc tính giác tức là Phật. Như vậy thì các vị thấy mười phương chư Phật đạo đồng, Phật Phật đạo, Phật đạo đồng. Cho nên cái người mà phát tâm trở về Đức Phật thì đồng với mười phương. Cái kẻ đó còn là chúng sanh, nhưng mà cái tâm của kẻ đó với tâm chư Phật là Phật đạo. Cho nên nói là vừa phát tâm là học ra tâm niệm tâm bồ đề, chứ mà vừa phát tâm tức là biết mình có là Phật á. Cái chữ nói cho giảng dị tức là biết mình là Phật, nhưng mà thông thường nếu nói là biết mình là Phật thì cho là chữ giảng dị, nhưng mà nói là phát tâm a hậu đa la tam kiều tâm bồ đề thì nghe nó hoài lắm. Nên do đó thích nói là phát tâm a hậu đa la, chứ còn nói là phát bồ đề tâm hay gì đó nghe giảng dị không nói. Hay là nói là biết mình có khả năng thành Phật thì không muốn, nhưng mà nói là a hậu đa la tam kiều tâm bồ đề không hiểu cái gì hết á, cái chữ mình cũng không hiểu a hậu đa la đó thì mình a lắm.
Nói cho nên khách hàng nhất là sơ tâm vừa phát tâm với Phật đã làm hai tâm chỉ có công đức thì một người mới tu, một người đã hoàn thành, nhưng mà tâm Phật có hai vị đó là nếu mình không biết có tâm Phật thì mình tu không trọn vẹn, nếu mình biết mình có tâm Phật cho nên mình tinh tấn tu với trọn vẹn, còn Đức Phật á mình trọn vẹn rồi, còn mình không phải hướng trở về mình chưa tâm. Một lần tỏ lẽ, một lần quay trở lại. Chứ mà thấy quay trở lại thì hội đồng nghĩ quay trở lại thì là bờ.
và mẹ mà tiếp tục đi thì là cái hai mà quay lại là bạn thế này nào sao quá một con chúa cái giờ đi con cũng rồi thì thế giờ khách ăn tôi và dư cha cản trở nhưng mà chưa biết chuyện này dám chuyện lấy được gì đâu tôi cái được ăn khách ăn tôi thì dư cha cản trở.